Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Diên Quang của tỉnh Bắc Ninh. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, những người đã không quản mọi gian lao khó nhọc để tạo một sân chơi vô cùng lành mạnh và bổ ích cho các bạn trẻ của tỉnh Bắc Ninh. Và nhân duyên của chúng ta chiều hôm nay đã hội đủ nên sư cô Hương Nhũ rất là hân hạnh được tái ngộ, được gặp gỡ các bạn trẻ của tỉnh Bắc Ninh lần đầu tiên tại nơi đây. Các em thân mến, sư được biết Bắc Ninh là một tỉnh có diện tích nhỏ nhất trong các tỉnh trên đất nước Việt Nam, thuộc đồng bằng sông Hồng và nằm trên vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ. Nếu mà nói là một tỉnh nhỏ nhất mà lại có một cái điểm làm cho không chỉ đất nước Việt Nam, con người Việt Nam mà thế giới phải chú ý đến Bắc Ninh, đó là gì các em biết không? Đó là gì? Đúng rồi, đó là quan họ Bắc Ninh, một di sản phi vật thể mà ngày nay được đánh giá đó là một di sản văn hóa của thế giới. Như vậy, Bắc Ninh của chúng ta không chỉ nổi tiếng bởi dân ca quan họ mà nó được đánh giá là nét đẹp ngàn xưa của xứ Kinh Bắc. Đó là di sản thế giới mà lại hiện hữu trên quê hương mình. Cho nên sư đến đây khi vừa kết thúc khóa tu mùa hè tại chùa Cự Linh của thành phố Hải Dương, thì sư chuẩn bị về chùa Diên Quang với cả một cái tâm hồn vô cùng nao nức, phấn chấn, và nhất là chiều hôm nay được gặp gỡ các em tại nơi này. Các em ạ, tại sao sư lại đề cập tới vấn đề quan họ Bắc Ninh? Chắc là các em nghĩ rằng sư thích văn nghệ lắm. Đó không phải là vấn đề. Nếu đi qua tuổi thơ thì ai cũng thích những lời ca tiếng hát. Và đặc biệt với trong các cái sinh hoạt tập thể, các hội nghị, các sinh hoạt ngoại khóa, người ta nghiên cứu đánh giá thấy bây giờ giới trẻ không có quan tâm đến nội dung của pháp thoại, đến nội dung của sinh hoạt, nội dung của vấn đề nghiên cứu, các vấn đề sinh hoạt ngoại khóa trong tập thể, mà người ta chỉ chú trọng đến những tiết mục văn nghệ, lời ca tiếng hát thôi. Bởi vì là cái tính cách hiếu động và sự hướng tâm hồn hướng ngoại của các em làm cho các em ít có quan tâm đến nội dung. Và do vậy, sư muốn nói với các em rằng ngay cả quan họ cũng là một nền văn hóa mà thuộc về văn hóa nghệ thuật. Tất cả trong cuộc sống của chúng ta, từ lối sống, từ ăn nói, từ cách chào hỏi, ăn mặc, thị hiếu nghe nhạc, trình độ văn hóa, rồi là nghệ thuật, rồi ngôn ngữ, rồi tất cả mọi thứ, cho đến cả cái thái độ lắng nghe, biết xin lỗi, biết chào hỏi, biết ngợi khen, vân vân, đều là thuộc vào nằm trong văn hóa ứng xử. Bên cạnh là trình độ văn hóa. Đấy. Người ta hay nói là trình độ văn hóa, các em sẽ ghi là lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cấp 3 hay là tốt nghiệp đại học. Đó là trình độ văn hóa. Còn về những cái điệu múa, dân ca, tiếng hát, người ta nói thuộc về văn hóa nghệ thuật, nếu quả là nó liên quan đến nền văn hóa của nước nhà, nó không bị ảnh hưởng, bị bao mòn bởi nền văn hóa phương Tây, thì người ta sẽ nói đó là một nền văn hóa của dân tộc, giống như là quan họ Bắc Ninh. Và rất là nhiều thứ nó liên quan đến văn hóa. Chính cái văn hóa là nét đẹp của một dân tộc, chính văn hóa thể hiện trình độ sống, thái độ sống của một con người. Cho nên tất cả chúng ta là những người được cha mẹ sanh ra đời, nuôi lớn lên. Nếu các em được học Phật Pháp nhiều hơn, sẽ thấy cái khó nhất trên thế gian là được thân người. Và cái khó thứ hai là được nghe Phật Pháp. Và sư được quý thầy cho biết đây là cái khóa tu lần đầu tiên, khóa tu mùa hè tổ chức tại chùa Diên Quang của chúng ta. Và chắc chắn có những em lần đầu tiên được tiếp cận với Phật Pháp. Thế thì các em sẽ biết rằng chúng ta đang có một cái niềm diễm phúc lớn là có thân người, và một niềm hạnh phúc lớn lao nữa là được nghe Phật Pháp. Tất cả những điều đó để cho các em xác tín rằng trong lối sống, suy nghĩ, hành động, lời nói và việc làm thể hiện chúng ta có văn hóa hay không. Đừng để rồi người ta nói rằng có trình độ như thế, bằng cấp như thế, nhưng người ta nói cậu bé ấy, cô gái ấy hành xử rất là vô văn hóa hoặc là thiếu văn hóa. Như vậy cái văn hóa sư muốn nói ở đây không phải là học lớp mới và có bằng cấp gì, mà cái văn hóa sư muốn nói ở đây riêng đặc biệt với các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè đến tại chùa Diên Quang lần đầu tiên. Vào khóa tu năm 2015 này là sư muốn nói đến cái văn hóa ứng xử của các em. Do vậy, đề tài của chúng ta chiều hôm nay đó là văn hóa ứng xử của các bạn trẻ trong thời hiện đại. Sư được biết là con người ở Bắc Ninh này có những truyền thống rất là tuyệt vời đứng về mặt văn hóa. Ngoài cái quan họ Bắc Ninh đó, phải chưa nào, thì còn có cái tinh thần hiếu khách, cần cù, sáng tạo. Những bàn tay khéo léo của ông bà, cha mẹ và của chính các em mang đậm nét dân gian của một vùng có cả trăm nghề tuyệt vời, như là tơ tằm, như gốm sứ, đúc đồng, chạm bạc, khắc gỗ, tranh dân gian, vân vân, nhiều thứ tuyệt vời lắm. Nhưng bàn tay khéo léo đó, nó phải được hình thành trong một tâm hồn trong sáng, một nếp sống có văn hóa, đạo đức. Và chiều hôm nay, sư rất muốn các em thể hiện cái văn hóa biết lắng nghe trong khi sư nói chuyện. Sư muốn ca ngợi vấn đề văn hóa và đặc biệt là văn hóa ứng xử, nhất là của người Việt Nam và các bạn trẻ Việt Nam. Tại cái tỉnh Bắc Ninh này, nơi mà một di sản truyền thống văn hóa nghệ thuật gọi là văn hóa phi vật thể trở thành di sản thế giới. Vậy mà bây giờ nếu có một lúc nào đó, người ta nhìn thấy một bạn trẻ, hoặc nam hoặc nữ, hỏi là quê quán của bạn ở đâu? Nói dạ quê của em ở Bắc Ninh. Thì bỗng nhiên người ta nói tại sao đáng tiếc thế, một nơi có những truyền thống văn hóa quá sức tuyệt vời, thế giới phải biết đến Bắc Ninh, vậy mà tại sao có những con người, những bạn trẻ lại có những hành vi, lời nói, cách cư xử làm đau lòng cha mẹ, thầy cô như thế. Sư nghĩ rằng nhất là các bạn, với khóa tu mùa hè mà các bạn có thể về đây ngồi ngày nào cũng nghe Pháp, ngày nào cũng được niệm Phật kinh hành, ăn cơm quả đường, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng phải sống trong một khuôn khổ. Đối với sư, đó là một thể hiện sự chiến thắng mình rất là tuyệt vời. Mà Đức Phật từng nói, chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Các bạn đã về đây trong một khóa tu mùa hè, tập trung nghe Pháp, sinh hoạt giống như người tập sống trong chốn thiền môn có quy củ. Điều đó rất đáng khen ngợi. Sư xin tán thán công đức của tất cả các bạn. Và sư ca ngợi nền văn hóa của dân tộc ta, văn hóa nghệ thuật của Bắc Ninh với điệu hò, tiếng hát quan họ, mà sư nghĩ rằng ở đây em nào cũng phải biết hát đôi câu, bởi vì nó đi theo lời ru của mẹ, nó đi vào nước uống, cơm ăn, ở đâu cũng có ngân nga, điệu hò, quan họ. Làng quan họ quê tôi, người ta nghe đến là trong đầu sư đã hình dung tấm áo tứ thân, chiếc khăn mỏ quạ và dáng đi thướt tha dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Ngày xưa còn nhỏ, sư đã được xem chèo Quan Âm Thị Kính. Và sư nói là tại sao những người phụ nữ trong cái vở chèo này lại mặc những bộ y phục nó lạ lùng như thế. Bởi vì là ông bà cha mẹ của sư là sanh ra quê hương ở miền Bắc này, ở Hà Tây. Còn sư lại sanh ra ở trong miền Nam, tỉnh Lâm Đồng. Cho nên khi sư lớn lên mà nhìn thấy á, cái tấm áo tứ thân mà người ta thể hiện qua những cái vũ nhạc kịch của Việt Nam, sư rất lấy làm lạ lùng. Mẹ sư mới nói, đấy là y phục tứ thân của người phụ nữ Việt Nam ngày xưa, mà nếu con thấy những điệu hò, câu ca, quan họ, con sẽ thấy những bộ y phục này. Và cái chữ Bắc Ninh đó, nó đã đi vào trong tâm khảm của sư ngày còn rất bé. Vậy mà mãi đến bây giờ các em biết không? Nghĩa là sư đã thuộc thế hệ già rồi đó. May mà có thầy trụ trì chùa Diên Quang mời, thành ra sư mới được đến Bắc Ninh chiều hôm nay. Cho nên một lần nữa lại phải cảm ơn ban tổ chức đấy. Và các em có biết rằng người ta đang lo lắng rằng cái nền văn hóa của chúng ta đang bị mai một, đang bị biến thái và bị ảnh hưởng bởi những nền văn hóa phương Tây, làm cho các em quên đi mình có một truyền thống văn hóa hết sức tuyệt vời. Tại diễn đàn các bộ trưởng văn hóa châu Á, tức là các nước Ấn Độ, Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Miến Điện, tức là Trung Quốc, Indonesia, vân vân. Tất cả những nước nào mà thuộc về châu Á thì có một cuộc họp gọi là diễn đàn bộ trưởng văn hóa của các nước châu Á. Trong cuộc họp đó, các bộ trưởng văn hóa đã nói với nhau rằng làm sao chúng ta phải bảo vệ nền văn hóa châu Á của chúng ta mà không để cho nền văn hóa Tây Phương nhận chìm, làm biến thái nền văn hóa châu Á của chúng ta. Và sư nói không phải riêng Việt Nam, mà tất cả các nước trong cộng đồng châu Á, người ta đều sợ các bạn trẻ Việt Nam đang chạy theo một xu hướng trào lưu của phương Tây, của bên ngoài, và làm chúng ta mất đi những cái đẹp của quê hương đất nước. Lúc nào nhắc đến Việt Nam là người ta nhớ đến chiếc áo dài thướt tha huyền diệu, hoặc là cái tấm áo tứ thân. Nhưng mà bây giờ là các bạn trẻ thấy đó, những quần áo rất ngắn, sát tay, quần short, áo hở cổ, và có thể đi đến những nơi công cộng, các bạn gái vẫn nghĩ rằng mình rất đẹp. Bởi vì là cảm thấy rằng mọi người đang chiêm ngưỡng một cái gì đó rất là riêng tư và kín đáo của phụ nữ phương Đông. Và những người làm công tác nghiên cứu về văn hóa Việt Nam và châu Á, người ta nói rằng tại sao những người con gái Việt Nam, đặc biệt là các bạn thiếu nữ Việt Nam, tức là chưa có gia đình á, lại không biết rằng các bạn ấy rất đẹp bởi sự kín đáo và dịu dàng của chính mình. Riêng đối với các bạn thiếu niên, tức là nam sinh của Việt Nam, người ta cũng nhìn nhận rằng người Việt Nam của chúng ta có một truyền thống hào hùng tuyệt vời và hết sức là thông minh. Vậy thì không thể nào để cho những cái trào lưu văn hóa không tốt đẹp của phương Tây ảnh hưởng đến chúng ta trên mọi phương diện, mà đến mức độ người ta nói rằng bây giờ tuổi trẻ Việt Nam hay châu Á nghe đến ngày Valentine đó, ngày 14 tháng 2 đó, thì ai cũng biết, trong khi có những ngày lễ hội truyền thống của đất nước mình không biết. Ví dụ như các em được nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương, ủa sao ngày mai được nghỉ vậy ta? Bạn mình phải nhắc ngày mai giỗ tổ Hùng Vương nên mình được nghỉ, bạn không biết à? Tôi biết điều đó để làm gì, miễn là ngày đó được nghỉ để đi chơi, thế là đủ. Nhưng mà ngày Valentine là chưa tới ngày là các bạn làm tất cả những gì để chứng tỏ mình là một người rất sành điệu, trong khi cha mẹ của các bạn đồng khô cỏ cháy, nắng táp mưa sa, biết chừng nào các bạn mới thể hiện một văn hóa ứng xử tốt đẹp của người con đối với cha mẹ. Một người đại biểu của đất nước Indonesia đất nước này là trong tháng 6 năm 2015, năm nay đây, sẽ tổ chức Đại hội Sagarita, là những người con gái của Đức Phật sẽ tổ chức tại đất nước Indonesia này. Và đoàn nữ giới Việt Nam có các vị xuất gia và cư sĩ, nữ cư sĩ và ni giới Việt Nam sẽ đến Indonesia, một cái đoàn khoảng 80 người. Tức là mình đi đến đó để mình gì? Thể hiện văn hóa của người Việt Nam. Cho dù người xuất gia tu hành cũng có văn hóa của người tu. Các bạn đến với khóa tu mùa hè cũng có văn hóa của những người đến với khóa tu mùa hè. Một người đại biểu nước Indonesia đã nói rằng không thể để văn hóa phương Tây nhấn chìm nền văn hóa riêng của chúng ta. Còn Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nghệ thuật của Singapore thì đã nói rằng các nước châu Á mở cửa để tiếp thu nền văn hóa tiến bộ của phương Tây, nhưng cũng không nên bị ảnh hưởng quá nhiều và thậm chí bị đồng hóa bởi văn hóa phương Tây, vì văn hóa là biểu tượng độc đáo của mỗi quốc gia. Cho nên chúng ta có cái những cái đặc trưng văn hóa đặc sắc của mình, và mình sẵn sàng bán rẻ đi, mình ném qua cửa sổ, bởi vì học đòi những điều hết sức vô nghĩa và không có đáng một cái giá trị gì. Các bạn đến với khóa tu mùa hè, sư mong rằng một lần nữa chúng ta tự hào là người con của đất Bắc Ninh, có những truyền thống văn hóa phi vật thể được thế giới công nhận. Và tuy là lần đầu tiên, nhưng các bạn đã học được rất nhiều điều tốt đẹp tại khóa tu mùa hè năm nay. Có rất là nhiều cha mẹ, anh em của các vị có con của mình đến với khóa tu mùa hè. Sau khi con mình trở về, những người cha mẹ đã gặp các sư trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè và nói rằng: tôi rất là cảm ơn quý sư, quý thầy. Từ ngày con của tôi đến với khóa tu mùa hè trở về, nó đã thay đổi. Tôi không dám nói nó trở thành người con có hiếu đâu. Tôi chưa dám nói như vậy, vì thời gian biến đổi vô thường. Tôi không biết ngày mai khi nó lớn lên, khi có vợ, có chồng, nó còn biết nghĩ đến cha mẹ và quê hương hay không. Nhưng ít nhất sau khóa tu mùa hè, tôi cảm thấy con của tôi đã biết thay đổi trong cách ứng xử với cha mẹ. Mọi khi nó đi học, nó lầm lì xách cặp đi. Trở về, nó quăng cặp bát lên trên bàn và nó hỏi có gì ăn không. Bây giờ nó đi học về, nó chạy vào, nó nói: thưa ba, con mới học về. Và nó vào bếp gặp mẹ và nói: mẹ ơi, mẹ có mệt không? Tôi muốn nói với thầy rằng câu hỏi đó của con tôi quý hơn rằng nó cho tôi cả hàng trăm ngàn đồng hay hàng triệu đồng. Bởi vì nếu các em biết rằng cha mẹ lúc nào cũng mong những lời nói, cử chỉ thể hiện sự quan tâm, lòng hiếu kính của các con đối với cha mẹ. Chắc là rất là nhiều bài pháp trong suốt khóa tu trong những ngày qua, các em đã được nghe quý thầy, quý thượng tọa nói rất nhiều về lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Nhưng các em thử xem lại thái độ của mình. Cuộc sống của mình ngày hôm nay, cơm ăn, áo mặc, được đến trường, được ngồi ở đây, trong khi bây giờ, nếu các bạn đến một số nơi sẽ thấy những người cùng trang lứa với mình. Như sư vẫn hay thấy, ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những bạn học sinh mù đi bán vé số. Những bạn mù còn bé mà phải làm trong những trung tâm gì? Massage, đấm bóp cho người ta để lấy 5-10 ngàn, 15 ngàn mua gạo cho mẹ. Và chúng ta được mẹ sinh ra có mắt sáng, tai để nghe, miệng nói được. Nhưng chúng ta dùng cái sức đó để làm gì? Miệng để khiêu khích, chọc ghẹo, chửi rủa và nói lời thô tục. Mắt để làm gì? Mắt của chúng ta để liếc hay trêu tức bạn bè. Và tai của chúng ta không để nghe những lời tốt đẹp như là nghe pháp, mà chúng ta chỉ thích nghe những điều xấu ác chung quanh cuộc sống này, để chúng ta học vào những điều đó. Sư muốn kể một cái câu chuyện trong giới của các bạn. Bởi vì cái vấn đề các bạn ứng xử với nhau đó, cái văn hóa học đường đó, người ta nói là phải đến học đường vì nơi đó cho chúng ta những bài học văn hóa tốt đẹp. Cho nên đến trường nhiều năm thì cho là trình độ văn hóa càng cao. Nhưng cái văn hóa học đường bây giờ đang bị bao mòn bởi cách sống, cách ứng xử của các em. Người ta nói là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Là người ta nói rằng là chúng ta không phải một cha một mẹ, nhưng cùng là con rồng cháu tiên, cùng sống trên đất nước Việt Nam, phải yêu thương nhau. Vậy mà anh em trong nhà vẫn chửi bới đánh đập nhau. Đó là con một cha một mẹ. Đến trường chúng ta đưa ra tình trạng bạo lực học đường, không chỉ bạn nam và bạn nữ. Và sư rất hy vọng rằng trong các khóa tu mùa hè lại không thể có tình trạng bạo lực trong nhà chùa được. Không thể nào có chuyện đánh nhau được, tại vì chúng ta đang sử dụng thời gian của cha mẹ, cơm của xã hội đàn nam tín thí dâng lên cúng dường để nuôi các hạt giống tốt cho tương lai. Cho nên chúng ta không thể ăn cắp thời gian, ăn cắp cơm nước tiền bạc của đàn nam tín thí để chúng ta nói bậy, nói chuyện, đánh nhau, ẩu đả và làm đau lòng cha mẹ và các thầy, các sư. Nếu có, chỉ là bồng bột của tuổi trẻ, chỉ một lần, chứ không thể có lần thứ hai. Vì chùa là nơi để chúng ta đến học và sau đó là biết nói lời sám hối. Có những câu chuyện người ta gây hấn nhau rất dễ dàng. Một bạn nam thân tướng cao lớn, gọi là cho là đẹp trai, thấy chưa nào? Tóc để dài, rất là lãng tử, mặt trắng bóc như công tử bột, chẳng biết thương ai, chẳng biết quan tâm đến ai. Suốt ngày bấm máy iPhone, iPad gì đó để chọc ghẹo những bạn gái. Còn gặp các bạn trai thì lúc nào cũng chứng tỏ mình là anh hùng hảo hớn. Nhưng mà hảo hớn á, là phải cao thượng, phải quân tử. Còn hảo hớn mà đi đâu mà đập đó đó thì không có văn hóa. Và bạn đó gặp một người bạn cùng đi học với mình, tự nhiên nói: sư xin lỗi nhá, sư nói nguyên văn của bạn đó. Ê, sao mày dám liếc tao mày? Đó. Thì người bạn nó mới nói sợ lắm. Người bạn kia thấp bé hơn rất nhiều, cho nên sợ. Thưa anh, em đâu có dám liếc anh, tại vì mắt em lé đấy ạ. Mắt ta lé, mình tưởng người ta liếc mình. Thế tại sao mày dám cười đểu với tao? Đã, cái chữ cười đểu là các bạn hay nói chứ sư cũng không biết cái từ này. Dạ thưa anh, em đâu có dám cười đểu với anh, mà cha mẹ sanh em ra, em không được đẹp trai như anh, miệng của em hơi méo đấy ạ. À. Thế là mắt người ta lé, mình bảo người ta liếc xéo. Miệng người ta méo, mình bảo người ta dám cười đểu. Thế là bạn kia không có cớ gì để gây sự hết. Nói như thế nào? Mắt mày lé, miệng mày méo thì tao sẽ đập mày vì mày xấu xí mà làm chuyện cho tao để ý. Thế là đập người ta. Các bạn nghe chưa? Đó là gây chuyện một cách vô cớ. Và bây giờ chỉ cần một cái nhìn thôi người ta cũng đánh nhau. Một lời nói tỏ ra hơn thua là đã đánh nhau rồi. Và cái chuyện đó nó đau lòng rằng trong những trường học hoặc ngay chỗ công cộng, các bạn gái vì ganh ghét lén cắt tóc nhau. Tóc người ta đẹp như thế, dài như thế, sợ rằng người ta đẹp hơn mình nên lén lúc người ta không để ý dùng kéo cắt hết nửa cái đầu. Thế đánh nhau rồi, gây ra ẩu đả. Các bạn trai chỉ cần một câu nói chọc ghẹo không vừa ý, nói không lại thì dùng bạo lực học đường để thể hiện mình chẳng thua ai. Và các bạn có biết không, từ năm 2010 cho đến năm nay, người ta thống kê là học đường Việt Nam đã có trên 8.000 vụ bạo lực học đường, tức là đánh nhau trong nhà trường. Ngày xưa cái thời sư đi học không có chuyện đánh nhau ẩu đả gây thương tích mà phải có đến công an. Có thể chọc qua chọc lại, đổ mực lên tập vở của nhau, rồi lấy viết quẹt lên áo nhau, rồi mét thầy, thế là hết. Còn bây giờ đánh nhau, gây thương tích, và có những bạn đi học mang theo những vũ khí, dao thái, rồi là những cái dụng cụ bằng gỗ bén nhọn hoặc những vật nhọn để có thể là hung khí gây thương tích, có khi đưa đến tử vong. Có ai có thể tưởng tượng một đất nước văn hóa truyền thống tốt đẹp như thế mà có mấy năm đổ lại đây mà hơn 8.000 vụ, trong đó có gần 700 trường hợp có người tử vong trong các ca bạo lực học đường, tức là có người chết. Và các em đến với khóa tu mùa hè, các em phải xem lại xem trong tâm của chúng ta có những hạt giống bạo lực, hạt giống hung hăng bởi tham lam, sân hận và si mê hay không. Nếu có, các em phải chuyển hóa. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Giới trẻ ngày nay kiến thức rộng, nắm bắt thông tin rất là nhanh. Chỉ cần các bạn mở máy vi tính hay là iPad hay cả cái điện thoại của các bạn, iPhone 5, iPhone 6 gì đó, là tất cả mọi kiến thức, mọi lĩnh vực xấu, tốt, trắng, đen đều nằm trong bàn tay của các bạn. Cho nên các em bây giờ bén nhạy, nắm bắt thông tin nhanh, sức khỏe tốt, bởi vì các bạn được nuôi dưỡng trong một điều kiện sung sướng hơn ông bà, cha mẹ, thầy cô của mình rất nhiều. Nhưng mà các em dùng cái sức đó, cái kiến thức đó không phải để xây dựng cho gia đình mình an vui, hạnh phúc, để hòa thuận với em út, hiếu thảo với cha mẹ, mà chúng ta dùng kiến sức, sức mạnh để chúng ta tạo ra những cái điều đau lòng như bạo lực học đường hay là không có lễ phép với thầy cô giáo. Một cô giáo tâm sự: sư có biết không, ngày xưa mình còn đi học, mình thấy thầy, thấy cô, mình vừa mừng vừa sợ. Mình mừng lắm, thấy thầy đến gần á, mình đứng lên mình chào thầy, mà nhiều khi đó miệng của mình phát âm không rõ. Mừng mà sợ nên nói lí nhí ở trong miệng: em chào thầy ạ. Còn bây giờ mình là giáo viên, mình là cô giáo đứng lớp, mình bước vào trong sân trường, các em ngồi trên ghế đá thản nhiên không chào. Các em cười nói, ăn uống, xả rác ở trong sân trường, thầy cô qua lại, các em xem như là những con người. Đến đây, cha mẹ đem tới đây để phải gặp những cái người này để tra tấn các em vậy. Cho nên thật là đau xót khi có những trang Facebook các em lập ra những cái hội là hội những người ghét giáo viên chủ nhiệm. Có cái hội mà hội người ghét giáo viên chủ nhiệm, hay là hội của những người thích quay bài, hội của những người mê thần tượng, hội của những người mê siêu sao, hội những người thích mặc váy ngắn, hội những người thích chơi trội, hội những người thích đánh nhau. Tại sao lại có những cái hội đó mà công khai kết bạn trên Facebook? Chứng tỏ một nền văn hóa đạo đức của dân tộc đang bị bào mòn, đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Cho nên khóa tu mùa hè, sư rất là vui mừng hạnh phúc được gặp các em ở đây để nhắc rằng các em đến chùa phải biết rằng mọi lời nói, ý nghĩ, việc làm đều đưa đến quả báo. Người Phật tử đến chùa tu học phải biết hai từ: nhân quả. Các em nghe rõ chưa? Người Phật tử đến chùa tu học phải nắm vững và biết rõ quy luật nhân quả. Các em lặp lại cho sư nghe. Người Phật tử đến chùa phải hiểu và nắm vững quy luật gì? Tức là chúng ta gieo nhân gì sẽ gặp quả đó. Các em bất hiếu với cha mẹ, ngày mai này không lâu đâu, vài năm nữa các em lớn lên có vợ có chồng, thời buổi này các em lập gia đình nhanh lắm, chưa nói yêu gấp, sống vội, phá thai, nghĩa là còn bé đã giết người, mà các em sẽ được tụng kinh trường thọ diệt tội, sẽ thấy tội ác của người phá thai ngang với gì? Tội giết cha, giết mẹ, ngang với tội làm thân Phật chảy máu và phỉ đọa vào địa ngục A Tỳ. Cho nên các em đừng có vội cười cợt chê bai người khác khi mình còn quá trẻ, chưa biết ngày mai. Các em phải thận trọng trong ứng xử với bạn, lễ phép với thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ, vì cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Đó là điều mà các em phải được học từ các khóa tu mùa hè, nhất là những ngôi chùa như chùa Diên Quang của chúng ta có một truyền thống Hoằng Dương Chánh Pháp rất là lớn và rất là nổi tiếng. Thưa các em, một thầy giáo tâm sự với sư rằng: thưa sư cô đến với các khóa tu mùa hè dạy các em, có hỏi các em tình yêu với cha mẹ và lòng kính trọng yêu thương các thầy cô giáo không? 20 tháng 11 năm nào chợ cũng hết cả hoa, hoa thì lên giá rất là cao, nhưng các em tặng hoa cho thầy cô giáo, tặng quà giống như là một bổn phận, ai làm thì mình cũng phải làm. Chứ trong thâm tâm các em liệu là có kính quý thầy cô giáo không? Và thầy nói rằng: tôi có hỏi một học sinh, em có biết ngày xưa truyền thống tiên học lễ, hậu học văn, sang sông phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu mến thầy. Bây giờ sao chẳng thấy yêu kính thầy gì hết, mà thậm chí còn có những học sinh đánh thầy. Trong lớp quay cóp, thầy lập biên bản, tập họp lại, kéo ở trong một cái chỗ tối để đánh thầy. Thầy nói bây giờ không còn tiên học lễ, hậu học văn nữa. Cái xã hội, kinh tế, thị trường, đồng tiền đã làm chủ các em, đã khống chế các em học sinh đáng là rất dễ thương của chúng ta, đã giống như những loài quỷ trong bóng đêm. Thế rồi sư mới nói: trong một khóa tu mùa hè đó, tôi hỏi các em nhất tự vi sư, bán tự vi sư, các em có biết là gì không? Ai biết? À, mời bạn bé này lên nói cho sư nghe xem nào. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư là gì? Nào, mời bạn trả lời cho sư nghe. Nào, con trả lời câu hỏi xem, nhất tự vi sư, bán tự vi sư là gì?
Thưa cô, nhất tự vi sư, bán tự vi sư có nghĩa là một chữ là thầy, lửa chữ cũng là thầy.
Thầy dạy mình một chữ cũng là thầy mình, mà thầy dạy nửa chữ cũng là thầy của mình. Chúng ta xin cảm ơn bạn Cúc và cho một tràng pháo tay. Các con ngoan lắm, rất là đáng khen và cho 9 điểm tại vì chưa quy y. Vậy mà có một bạn trả lời sư như thế nào biết không? Thưa sư, nhất tự vi sư, bán tự vi sư có nghĩa là một ngôi chùa có một ông sư, bán chùa đi cũng còn một ông sư ạ. Các bạn vẫn biết một chữ là thầy, nửa chữ là thầy, nhưng các bạn thích nói như thế, bóp méo sự thật. Tự cũng là chùa mà tự cũng là chữ. Đấy, sư là thầy mà sư cũng là sư. Cho nên một chùa là một sư, bán chùa vẫn là một ông sư, trả lời như thế. Và các bạn nghe như thế là các bạn nhớ ngay, tiếp thu ngay. Và có bạn tối ngày đăng ngay trên Facebook để mà tung hê lên, giống như những lời phát biểu giật gân của các ngôi sao, những cái câu phát biểu rất là vô giá trị. Ví dụ như không có tiền mà đòi yêu à, thế là các bạn tung hê lên truyền tay nhau cái câu đấy, tạo ra một cái dư luận không tốt cho giới trẻ Việt Nam ngày nay sử dụng điện thoại, Facebook không gì hơn là để tán, nói xấu và cho nhau những cái thông tin từ lóng tiếng nóng không ai hiểu gì hết. Như vậy chúng ta đánh mất nền văn hóa dân tộc Việt Nam vốn rất là một nền văn hóa lạc hồng, có cả hàng ngàn năm văn hiến. Cho nên nếu mà phải kể các bạn trẻ bất hiếu, vô lễ, bạo lực học đường, sử dụng Facebook như một trò chơi để quảng bá cái xấu, cái ác, thì sư rất là đau lòng. Và sư không muốn điều đó đến với các bạn trẻ Bắc Ninh, đặc biệt là các bạn đến với khóa tu mùa hè tại chùa Diên Quang năm nay. Người ta kể một câu chuyện về cái sự ứng xử của các bạn đối với cha mẹ. Đấy, đi học về quăng cặp trên bàn, có gì ăn không? Mẹ nói, cơm ở dưới lồng bàn, cặp lồng có lấy mà ăn. Mở cái lồng bàn ra, cũng có thế thôi à, chỉ là rau muống thôi à. Cái món như thế không có gì thay đổi à, mà không nhìn thấy vầng trán mẹ những nếp nhăn, đôi mắt mẹ hằn sâu dấu chân chim, tóc ba đã quá nhiều sợi bạc. Cho nên con người ta đến một cái lúc mà cha mẹ đó vô thường đến, tai nạn có thể cướp mất cha mẹ của các bạn đi, chứ không phải đợi cha mẹ già nuôi mình lớn lên rồi cha mẹ mới mất. Như sư là 2 tuổi ba sư đã qua đời, sư lớn lên đâu có cha đâu, đâu có được cha để trên lưng nhong nhong ngựa ông đã về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Sư đâu có được ngồi trên lưng của bố để bố cưỡi đi khắp nhà. Sư không được lớn lên trong sự nâng đỡ yêu thương của tình cha. Còn các em có cha, có mẹ. Mẹ nuôi em, sinh em ra 9 tháng cu mang, 3 năm nhũ bộ cho em lớn lên. Cha thì giọt mồ hôi, nước mắt là sữa để nuôi em vào đời. Bây giờ văn hóa ứng xử của các em đối với cha mẹ là gì? Là quát tháo, là nạt nộ, là không chào hỏi, là trả lời cộc lốc mà không còn biết thưa gửi là gì. Cho nên nếu hôm nay sau khóa tu mùa hè, mà không cần là sau khóa tu mùa hè mà chỉ hôm nay thôi, các bạn đã có những lỗi lầm để cho thầy phải nhắc nhở nhiều, để cho bạn phải giận hơn, để cho thầy phải đăm chiêu suy nghĩ, chúng ta tập hợp lại lên sám hối với thầy. Thưa thầy, thưa sư, con vì nông nỗi hiếu động, ham chơi, còn đánh nhau, cãi nhau, xin thành tâm sám hối và không tái phạm. Có được như vậy không? Giỏi lắm, xin cho một tràng pháo tay. Thế thì rất là xấu hổ cho những người ngồi vỗ tay và nói chỉ là bất đắc dĩ thôi, chứ trong tâm mình là không muốn như thế. Con người ta hãy nói những điều mình làm và làm những điều mình nói. Còn nói một đằng mà làm một nẻo, nó có 2 trường hợp xảy ra. Một là con người đó không có văn hóa. 2, bị bệnh thần kinh. Và ở miền Bắc có nhà thương điên không các em? Ở trong Nam có nhà thương điên Biên Hòa rất là lớn. Nếu mà nhà thương điên ở ngoài Bắc mà không chữa được những con người nói mà không làm thì phải đem vào nhà thương điên Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chắc chắn là không có chuyện đó rồi đúng không? Các bạn rất là dễ thương. Đã, là gì? Biết phục thiện và biết làm theo điều phải. Có câu chuyện kể một bạn gái rất xinh đẹp ở một nông thôn. Cha mẹ cày sâu cuốc bẫm nuôi con gái lớn lên, ăn học nên người, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và làm giám đốc của một công ty du lịch. Có nhiều bạn cũng ước mơ được làm trong ngành hàng không, ngành du lịch để được đi đây đi đó, đi một đàng học một sàng khôn, mà những ngành hàng không du lịch thì đi khắp nơi hết. Sư nói nhỏ là các thầy, các sư cũng đi khắp nơi đó nhá, không cứ là phải hàng không với du lịch đâu. À, mà các em đi tu, các em hoằng pháp, giảng kinh, các em cũng đi khắp nơi, trong nước và ngoài nước. Mở ngoặc đơn như thế. Sư trở lại câu chuyện của sư. Người con gái đó lớn lên bằng ruộng đồng, mái nhà tranh, tình yêu thương của cha mẹ, làm giám đốc công ty du lịch, đi khắp nơi trong nước và ngoài nước. Cô gái này cảm thấy rất tự hào về sắc đẹp, về kiến thức ngoại ngữ và khả năng ứng xử của mình. Những cái ngành mà phải tiếp xúc với số đông quần chúng là phải có khả năng ứng xử. Các bạn còn trẻ mà lúc nào cũng lễ phép, chắp tay cúi chào, lời nói dịu dàng, dễ nghe, là người có văn hóa ứng xử. Chứ không đợi ngày mai lớn lên làm ra cả sấp tiền mới là ứng xử đâu. Mà dù chúng ta trong túi chẳng có tiền, hay chỉ là một cậu học sinh nghèo, nhưng các bạn biết chắp tay khi gặp người lớn, chào hỏi lễ phép với thầy cô, thư gửi với cha mẹ, biết nói lời xin lỗi, biết nói lời cảm ơn. Đó là văn hóa ứng xử. Sư quay lại cô gái làm giám đốc công ty du lịch. Thế rồi cái cô gái này rất tự hào về nhan sắc, về sự ứng xử, về khả năng ngoại giao của mình và sắc đẹp của mình. Lâu lâu mới về thăm nhà một lần, gửi cho mẹ ít tiền, cảm thấy rằng mình rất hiếu thảo vì đã làm ra nhiều tiền cho cha mẹ. Nhưng mà cô cảm thấy rằng cái chuyện đi về thăm mẹ, hỏi mẹ có khỏe không, không cần thiết. Cái nền kinh tế thị trường họ làm cho các bạn trẻ thấy tiền là quan trọng, cho mẹ tiền là báo hiếu, chứ không nghĩ rằng mẹ mong đợi con lớn lên nên người và biết nói mẹ ơi mẹ có khỏe không, mẹ có nhớ con không, con nhớ mẹ lắm, con sẽ sắp xếp cuối tuần về thăm mẹ. Những người mẹ mong đợi điều đó. Nhưng cái cô này á thì cô nghĩ rằng lâu lâu gửi về cho mớ tiền thế là được. Vậy mà một ngày kia, giữa cái tuổi 60 của mẹ mà mẹ lại vội vàng vĩnh viễn ra đi. Mẹ cô chết. Cô nghe tin trở về, chạy vào ôm mẹ. Trời ơi, sao mà mẹ đã bỏ con mẹ đi rồi? Con chưa kịp đưa mẹ đi một cái nước nào cả. Con chưa kịp đưa mẹ đi thăm các xứ sở Việt Nam hay các nước trên thế giới mà sao mẹ đã bỏ con đi rồi? Nhưng mà điều đau đớn hơn là gì các em có biết không? Trong cái dương của mẹ chỉ có vài bộ quần áo cũ, tiền cô gửi về mẹ chẳng mua sắm ăn uống gì. Mẹ sử dụng cái sấp tiền đó gói lại, bỏ vào trong một cái bao giấy cột lại và viết mấy dòng chữ: con ơi, tiền nhiều quá, mẹ đâu có dùng làm chi cho hết, con hãy giữ để khi đau ốm mà dùng con nhé. Đó là những dòng chữ mẹ để lại cho con. Số tiền con gửi cho mẹ, mẹ có dùng không? Không. Con ơi, mẹ đâu dùng làm gì, nhiều quá, con hãy cất đi và khi đau ốm mà dùng con nhé. Sư đã thấy những giọt nước mắt long lanh trên đôi mắt của các em, bởi vì các em biết người mẹ đó cũng như mẹ của các em vậy, cũng thương con bằng cả tấm lòng và hy sinh tất cả cho con. Nếu các con nghĩ chỉ có tiền là giải quyết, hiếu thảo, lễ phép, hiếu kính, các con đã sai rồi. Cũng có một người con trai làm lớn lắm, trở về thăm mẹ. Mẹ nấu cái này làm món kia, tội nghiệp con tôi, đi làm xa chẳng có ai nấu gì cho nó ăn hết. Đứa con nói: ôi giời, mẹ làm gì, con là sếp mà mẹ, con muốn gì chẳng có, con toàn là ăn nhà hàng 5 sao cả, xá gì ba cái món ăn của mẹ. Nhưng mà mẹ vẫn thấy đứa con bé bỏng như ngày nào, vo gạo, rồi là dĩa dưa, dĩa cà, bát rau, bát canh như ngày xưa con còn bé. Con ơi, vào ăn với mẹ. Nhưng khi gắp lên một vài đũa, đứa con trai quăng đũa xuống và nói: sao lại có tóc ở trong cơm thế này? Cái này đó hả, mà ở trong cơ quan của con đó, con đổ hết và con đuổi việc cái đứa nào mà nấu nướng như thế này. Các con nghe rõ chưa? Đấy, các con không tu sửa tâm tánh, chuyển hóa nội tâm các con sẽ rơi vào những con người chỉ biết tiền. Tôi sẽ đuổi việc những đứa nào nấu ăn cho tôi mà trong cơm có tóc có sạn như thế này. Mà mẹ thì già rồi, lụm cục đâu có thấy đường. Cho nên cơm có sạn, có tóc, đứa con ăn, tức giận, quăng đũa và lên nhà, leo lên võng nằm, đưa qua, đưa lại. Đứa cháu ở trong nhà, nó chạy lại cái bàn, nó cầm cái sợi tóc lên nó xem, nó còn bé mà, nó đưa qua đưa lại và nó chạy lên, nó nói bác ơi, cái sợi tóc này này là con biết ai bỏ vào cơm rồi, đó là bà nội đấy bác ạ, vì sợi tóc nó là một nửa màu trắng và một nửa màu đen bác ạ. Các con đã nghe rõ chưa? Sợi tóc của mẹ ở trong cơm mới có một nửa đen nửa trắng. Nhưng mà khi đứa con chỉ cần cầm lên ăn mà vướng vào sợi tóc hay hạt sạn, đã chửi, đã quăng đũa, vùng vằng. Và nó nếu mà là nhân viên, tôi cắt chức, tôi hạ trừ lương và tôi đổ hết. Tức là gì? Tôi đã quen làm người lớn, làm sếp, làm người có nhiều tiền và tôi trở về tôi mắng cha mẹ như thế. Nhưng khi đứa cháu còn bé, nó chỉ bảo bác ơi, đây là sợi tóc có hai màu, thì chúng ta phải giật mình. Giật mình giống như dòng nước mắt của các bạn gái đang ngồi ở đây. Và các bạn trai cũng phải ngồi thẳng lưng lên mà suy nghĩ lời ăn tiếng nói của các bạn đối với cha mẹ của mình như thế nào. Các bạn nghe rõ chưa? Xin cảm ơn các bạn. Như vậy, sau thời pháp thoại hôm nay, các em phải xem lại văn hóa ứng xử của mình. 99% các học sinh bây giờ đều sử dụng điện thoại và Facebook. Và các em xem lại cái Facebook của mình nó viết cái gì ở trong đó. Nếu có những cái hình gây chiến, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, những câu nói gây sốc, những hình ảnh không có văn hóa, các em hãy delete hết, xóa hết. Các em chỉ để những bài thơ hay, các em chỉ để những câu nói có giá trị và hình ảnh cha và mẹ hàng ngày lao lung vất vả trong nắng, trong mưa, trong sương chiều khó nhọc. Các em có thể làm được điều đó không? Các bạn trai có làm được không? Sư xin cảm ơn. Cho một tràng pháo tay. Các bạn gái có chụp những tấm hình gọi là tự sướng đưa lên trên Facebook để rồi ngồi xem và khen nhau đẹp hoặc là chê nhau xấu nữa không? Đừng làm những việc vô ích đó. Hãy để những câu châm ngôn, tục ngữ, những lời dạy của Đức Phật hãy nhắc nhở chúng ta nhân quả trong đời sống luôn chi phối chúng ta như hình với bóng. Những câu nói của thầy, của sư làm chúng ta ghi nhớ, làm bài học là hành trang, chúng ta hãy đưa vào Facebook để truyền cho nhau, cùng cho nhau xem. Những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, những câu chuyện vượt lên số phận, những câu chuyện về những người mù què tàn tật mà sống có nhân cách, mắt mù mà tâm không mù, chúng ta cần phải truyền cho nhau xem những câu chuyện đó, chứ không phải là những tấm hình khoe khoang, những câu nói sáo rỗng và thậm chí nói dối rất nhiều. Các em có thể tưởng tượng trên Facebook sư đọc được một dòng như sau. Và sư rất là khủng khiếp, không ngờ rằng bây giờ các bạn trẻ lại như thế, mặc dù bản thân sư không dám sử dụng Facebook. Mặc dù nếu mà sư sử dụng, sư sẽ làm những việc tốt, sư viết những điều hay, sư nói những câu thành ngữ ca dao, nói lên truyền thống văn hóa của dân tộc. Nhưng sư vẫn không dám. Bởi vì sao? Mình vào đó, thời gian, sức cám dỗ của những người bạn xấu sẽ làm cho mình bị cuốn trôi. Đây là câu nói của một bạn đã viết ở Facebook của mình. Đằng ấy có biết không, ngày hôm nay thi, gặp một thằng tháo ăn, nó cho mình chép toàn bộ. tức là cho copy phải không? Một thằng thảo ăn cho mình chép toàn bộ. Nhưng lão thầy đã lập biên bản, thầy gì mà như quỷ, ba chấm. Đến nước này phải có lúc đi học mang theo vũ khí mà thôi. Đó là một dòng trên Facebook của các bạn viết cho nhau. Một dòng Facebook khác, các bạn gái viết cho nhau: đằng ý không để nó bôi nhọ nhé, nhất định phải cắt tóc hoặc thậm chí hãy cạo đầu nó. Nó phải đến lạy chúng ta. Chúng ta là phe chiến thắng. Ha ha, đây là bức ảnh tự sướng khi tôi cắt tóc nó. Cắt tóc còn chụp hình và đăng lên cho thấy là mình đang gây ra một cái án cắt tóc của bạn mình. Theo nguyên tắc giáo dục không nói những chuyện xấu cho các bạn nghe. Nhưng bây giờ chuyện xấu nó đầy dẫy hết rồi. Sư không nói các bạn cũng biết. Cho nên sư muốn nói rằng các bạn đang tự chà đạp mình, chà đạp nhân cách mình, chà đạp lên công lao dưỡng dục của cha mẹ mình, đến công ơn giáo dưỡng của thầy cô. Và như vậy chúng ta còn đến với khóa tu mùa hè để làm gì nữa? Các bạn nghe sư nói như vậy, các bạn đã hiểu sư muốn dạy các bạn điều gì chưa? À, tốt lắm. Nếu như vậy, các bạn hãy nghe sư nói một điều hết sức quan trọng. Quần áo rất đẹp, quần áo ấn tượng, quần áo làm cho mọi người chú ý. Nhưng hơn cái quần áo đó là phong cách văn hóa ứng xử. Gần đây báo chí, nếu những em nào hay xem báo chí sẽ thấy hàng không Việt Nam đang chuẩn bị ra một loại trang phục cho tiếp viên hàng không Việt Nam. Mới thay cho áo dài là những áo dài cách tân để phù hợp cho những nhân viên hàng không, tiếp viên hàng không. Và người ta đã phê bình hoặc là khen ngợi, tức là có hai chiều hướng ý kiến. Một bên là nói quần áo, y phục cách tân cho tiếp viên hàng không rất đẹp. Một bên thì nói rằng là y phục cho nhân viên tiếp viên hàng không quá xấu, và họ tranh cãi với nhau. Nhưng mà sư cảm thấy rằng cái trang phục đó nó quan trọng cách mấy cũng không bằng văn hóa ứng xử của người tiếp viên hàng không. Gần đây người ta phê bình một tiếp viên hàng không, sư không muốn nói tên cái hãng máy bay đó ra, đã từ chối không cho một người khuyết tật ngồi xe lăn lên máy bay, đã hắt hủi và không làm thủ tục máy bay cho cái cô Vân đó, người ở Hà Nội đây, được lên máy bay. Và cô phải làm mua một cái vé máy bay của cái hãng khác và phải chờ 6 tiếng đồng hồ ở sân bay mới được có chuyến bay khác bay về nhà. Và người ta đã làm đơn để kiện cái cô nhân viên hàng không đã đối xử không đúng đối với một người tàn tật. Theo suy nghĩ của sư, chúng ta từ chối người tàn tật, chúng ta coi thường người khuyết tật, đó là tâm hồn của chúng ta đã khuyết tật, văn hóa của chúng ta đã khuyết tật rồi. Đôi khi con người ta tàn tật nhưng tâm hồn của người ta trong sáng. Chúng ta lằn lặn mà có những cách ứng xử không tốt, các em là những người khuyết tật. Khuyết tật trong văn hóa ứng xử, khuyết tật trong tâm hồn, không có lương tâm, không có lòng yêu thương. Cho nên người ta nói, tôi khuyết tật nhưng tôi cảm thấy rất tự hào vì tôi sống bằng khả năng, bằng sức lao động và trí óc sáng tạo của tôi. Trong văn hóa lắng nghe, các em không nên sử dụng cây viết để gõ xuống sàn nhà. Sư góp ý thẳng. Trong văn hóa lắng nghe, các em không được búng tay. Dù vang lên một tiếng động rất nhỏ cũng là vi phạm văn hóa lắng nghe. Trong văn hóa lắng nghe, các em không thể nào làm các việc khác để chi phối sự chú tâm của người khác. Tất cả đều bị quả báo. Về sau mình làm cái gì cũng có người gây trở ngại cho mình. Mai sau mình đi làm sẽ có nhiều chướng ngại, sẽ có nhiều đối thủ, sẽ có nhiều người phá, và mình làm cái gì cũng không thành công, bởi cái nhân của chúng ta lúc nào cũng phá quấy người khác. Sư muốn kể cho các em nghe một cái câu chuyện trong văn hóa Phật giáo. Câu chuyện này nói về người học sinh, người Phật tử bây giờ đang được học Phật Pháp, cần phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Bởi vì một việc rất nhỏ nhặt tầm thường nhưng đều có quả báo. Ví dụ, mọi người đang nghe Pháp, chúng ta quăng giấy, chúng ta gõ viết xuống sàn nhà, chúng ta khều, móc, chọc ghẹo bạn, đó là chúng ta trở ngại lắng nghe pháp thoại của người khác. Mà trong kinh Đức Phật dạy, người ngăn cản người khác nghe kinh, nghe pháp, quả báo câm điếc mù lòa. Đó là tại sao trên thế gian này có người mù, tại sao có người câm, người điếc, người tàn tật, là bởi vì khi chúng ta lầm lặng như thế này, chúng ta không biết tôn trọng người khác. Một việc làm nhỏ đều có quả báo. Người hay sân hận, đánh đấm, chửi bới, khi sống không được người yêu mến, không ai dám tin tưởng, bạn bè lánh xa, khi chết phải đọa vào các đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau đây sư kể cho các bạn nghe một câu chuyện trong văn hóa Phật giáo. Các bạn có muốn nghe không? Nếu các em lớn lên đi tu, các em sẽ biết đến Cao Tăng An Thế Cao, người Đông Hán, nhưng mà rất là thông minh, trí tuệ hơn người. An Thế Cao dịch rất là nhiều kinh từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Quốc. Ông thông minh đến độ học một biết mười, hiểu thấu sách vở trong thiên hạ, thông thiên văn, hiểu rành y học, có khả năng hiểu được tiếng nói âm thanh của các loài thú. Đấy, nghe cái là thích nhất đúng không? À, hai con bò nó đi gần nhau mà ông An Thế Cao biết nó nói cái gì với nhau. Hai con chó nó kêu gâu gâu, ông biết nó muốn nói gì với nhau. Và hai bạn trẻ ngồi gần nhau, ông biết hai bạn đang muốn nói gì với nhau. Trước khi kể câu chuyện này là sư nói cái văn hóa ứng xử của hai bạn yêu nhau cho các bạn nghe nhé. Các bạn có muốn nghe văn hóa ứng xử của hai người yêu nhau không? Có à, rồi các bạn nghe nhé. Khi hai người yêu nhau đó, giống như ở trong cái hội trường này có nhiều bạn cứ liếc qua liếc lại á. Đấy, là bắt đầu mình nghĩ là khi tình yêu bắt đầu. Nhưng mà không có đâu, toàn chuyện nhảm. Cho nên hết khóa tu, bạn trai đến hỏi bạn gái, em có yêu anh không? Bạn gái trả lời, em rất yêu anh. Bạn trai nói, I love you too. Có phải vậy không? À, chưa dám vỗ tay bởi vì không, mình không dám công nhận điều đấy, phải không nào? Bởi vì tình yêu phải bí mật, phải không nào? Xong rồi, hai ngày sau, về nhà rồi, bạn trai lại nhắn tin, em có yêu anh không? Bạn gái lại trả lời, I love you, sao anh hỏi mãi thế? À. Xong rồi, hai ngày sau, bạn trai không nhắn tin gì hết. Bạn gái sốt ruột lại nhắn tin, anh có yêu em không? Bạn trai bảo, anh rất yêu em, thế thì mai mốt chúng ta có cưới nhau không? Of course, đương nhiên rồi, anh sẽ cưới em. Thế thì khi cưới em, anh có đánh em không? Không bao giờ đánh em. Nhưng mà vài ngày sau gặp nhau, bạn gái lại hỏi, anh ơi, ngày hôm qua bố mẹ em đánh nhau đấy, mai mốt cưới em rồi, anh có đánh em không? Never, không bao giờ đánh em. Vài ngày sau lại hỏi, anh ơi, mới hôm qua em thấy hàng xóm, hai vợ chồng người ta đánh nhau đấy, anh có đánh em không? Sao mà hỏi mãi thế, tát cho một cái bây giờ. Đấy, chúng ta chỉ cần vài ngày, vài tháng là đã lộ ra bản chất rồi. Còn cái chớp chớp ban đầu không ăn thua, cái nháy nháy mà I love you đó không ăn thua. À, chúng ta còn phải tìm hiểu nhau cả một trường kỳ, cả một thời gian rất dài, mà đôi khi trở thành đoạn trường tân thân. Rất khổ đấy các em ạ. Phải thận trọng, phải tìm hiểu, phải suy nghĩ chín chắn trước khi nói đến vấn đề tình yêu. Đó là văn hóa ứng xử của tình yêu đôi lứa, các em nghe chưa? Bây giờ sư sẽ kể tiếp chuyện An Thế Cao. Để các em phải thận trọng với những ai hay sân hận, hay đánh đấm, hay chửi bới, hay nói xấu. An Thế Cao tức là một vị tăng, mà gọi là cao tăng, bởi vì tu và đắc đạo. Đắc đạo không phải thành Phật mới đắc đạo đâu, mà có trí tuệ là đắc đạo rồi đấy. Có nhiều tầng bậc để đắc đạo. Các bạn lắng nghe lát rồi sư hỏi lại ông An Thế Cao đấy nhá. An Thế Cao đã kể lại rằng: ta bây giờ là một vị thiền sư, một vị cao tăng, nhưng kiếp trước ta cũng đã từng xuất gia học đạo. Ta có một người bạn đồng tu, mà tính tình của người bạn rất là nóng nảy, sân hận. Ta can ngăn nhiều lần nhưng không bao giờ thay đổi. Người bạn ấy lúc nào cũng sẵn sàng gây hấn, chửi bới, nói xấu, vùng vằng, nói chung rất là sân hận. Ta can bao nhiêu, anh ta cũng nói rằng làm phước rất nhiều, một chút sân hận có sao đâu. Làm phước rất nhiều, sân một tí không sao. Bạn nói như thế. An Thế Cao nói: tôi sợ rằng quả báo sau này chúng ta khó gặp nhau. Người bạn mới nói: ông đâu có nói như thế được, chúng ta là bạn, cho nên dù ở phương trời nào, chúng ta cũng phải tìm nhau. Là chúng ta phải có duyên đấy, là phải gặp nhau. Đến cái đời sau thì An Thế Cao trở thành một vị cao tăng. Cuối đời Hán Linh Đế, trong khi đang hoằng pháp, Ngài quyết định đến Giang Nam để hoằng hóa. Mọi người hỏi tại sao Ngài đang hoằng pháp nơi đây mà lại đi đến Giang Nam? An Thế Cao trả lời: ta muốn đi để hóa độ cho người bạn ta ở đời trước. Tức là người ta đắc đạo biết người bạn mình bây giờ đang ở đâu. Còn mình tu mình chẳng biết gì hết, bởi vì là mình ăn cắp thời gian của đại chúng, của đàn na tín thí để mình làm những việc vô nghĩa. Cho nên cái đầu của mình vẫn là vô minh. Mình phải dùng thời gian ở chùa để học những điều thánh hiền cao quý. Thế rồi An Thế Cao quyết định đi đến Giang Nam và kiếm người bạn của mình. Tức là người bạn đời trước bây giờ chết rồi, trở lại đâu có trở thành cao tăng đâu. Chúng ta nghe coi. An Thế Cao đi đến một cái miếu ở Hồ Cung Đình, nổi tiếng rất linh thiêng. Ngày nào cũng có người đến đó cầu khấn, và nghe nói muốn xin gì thần cũng báo trước. Ví dụ cho biết hướng gió thuận nghịch để ra biển. Cho nên rất linh thiêng, người cầu đảo cúng tế không lúc nào ngớt. Tức là người ta cúng cho cái thần đó rất là nhiều. Khi Ngài An Thế Cao chưa đến nơi, người giữ miếu nghe tiếng thần trên hư không bảo rằng: trên thuyền sắp đến có một vị cao tăng đắc đạo, hãy thỉnh vị đó vào miếu. Tức là người giữ miếu tự nhiên nghe có tiếng nói vang vang như vậy. Giống như các em nằm mơ mà giấc mơ mà nó đúng sự thật đó, là có mắt bảo, có thần mắt bảo. Mà nằm mơ toàn thấy chuyện nhảm nhí là sao biết không? Ngày xem nhiều chuyện nhảm nhí thì đêm thấy toàn chuyện nhảm nhí. Nghe rõ chưa? Đúng rồi. Cho nên đi khóa tu mùa hè về đó, là tối ngủ đó, phải thấy hoa sen, phải thấy cha mẹ, phải thấy Phật, thấy Bồ Tát Quan Âm và thấy những điều tốt đẹp. Nhưng mà thấy đánh nhau, thấy cạo đầu bạn mình, thấy vào chốn giang hồ, đấy, thấy game show, thấy game, thấy ăn cắp tiền của bố mẹ, thấy đánh nhau, chửi nhau, đó là biết hành vi trong ngày của các bạn là gì. Khi người giữ miếu nghe theo lời mách bảo của thần, đón thuyền mời ngài An Thế Cao vào miếu. Cùng đi trên thuyền có 30 người cũng đi theo ngài An Thế Cao. Khi vào miếu nghe tiếng vị thần nói rằng, tức là không có thấy gì hết mà chỉ nghe tiếng nói thôi: "Thưa ngài, tôi ngày trước ở đất nước khác cùng với thầy học đạo, ngài có nhớ tôi không? Nay tôi làm thần ở miếu này, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây đều do tôi cai quản. Tôi rất linh thiêng vì đời trước tu hành bố thí làm phước, nên kiếp này tôi làm thần mà có rất là nhiều phước. Người ta cúng lộc quả rất nhiều, nhưng do kiếp trước tôi tu mà tâm tôi sân hận hay cãi vã, mắng chửi, đánh đập nên phải đọa trong cảnh giới quỷ thần. Mạng tôi nay sắp dứt chỉ còn trong sớm tối, nhưng người ta đến cúng tế cầu đảo cho tôi lại giết hại sinh linh rất nhiều. Cho nên tôi sợ rằng sau khi chết tôi là thần nhưng sẽ đọa vào địa ngục, tại vì làm thần mà hưởng quá nhiều vật sát sinh." Đấy, các con nghe đấy mà cúng những đồ sát sinh đi nhá. "Nay xin ngài hãy từ bi cứu độ cho tôi. Tôi có được ngàn cây vải lụa và nhiều đồ vật quý báu ở đây. Xin thầy hãy vì tôi dùng những thứ ấy lo việc phụng sự Phật Pháp, để cho tôi bớt đi nghiệp chướng nặng nề." Ngài An Thế Cao biết đây là người bạn của mình trong kiếp sống năm xưa mà nay phải làm quỷ thần ở ngôi miếu này, nên nói: "Nếu đúng là bạn tôi thì hãy hiện nguyên thân cho tôi gặp mặt." Vị thần trả lời: "Ngài An Thế Cao ơi, thân hình tôi cực kỳ xấu xí, nếu hiện ra nhất định mọi người sẽ rất kinh sợ, bởi vì tôi xấu xí lắm." Ngài An Thế Cao nói: "Không sao, mọi người đã biết rồi, sẽ không ai sợ hãi đâu, ông cứ hiện ra nguyên hình đi." Thần ngay lúc đó từ phía sau điện thờ hiện thân, đưa phần đầu ra. Đó là đầu của một con mãng xà cực lớn, không biết phần thân và đuôi dài đến mức nào mà phần đầu của nó chỉ trong sát na đã đến đầu gối của ngài An Thế Cao, phì phò tăn hôi không thể nói hết. Ngay lúc đó ngài An Thế Cao hướng về phía mãng xà trì chú cầu nguyện cho nó, rồi dặn dò dạy bảo mãng xà rất nhiều lần. Mãng xà lắng nghe rơi lệ như mưa, thân hình sau đó dần dần biến mất. Ngài An Thế Cao nhận lấy vải lụa và những vật quý của thần miếu gửi gắm, rồi dặn dân làng từ đây đừng sát sinh hại vật cúng tế quỷ thần, rồi từ biệt ra đi, mang những thứ ấy vì thần miếu mà xây dựng ngôi chùa Đông Tự, hồi hướng phước báo cho thần miếu không bị tái sinh trong cảnh giới ngạ quỷ súc sanh. Tức là vị thần cúng ngài An Thế Cao nhận tất cả để đem làm phước cho vị thần. Nhưng mà những cái vật sát sinh thì con này con kia thần có hưởng được đâu, nhưng mà quả báo thần sẽ đọa địa ngục đấy. Cho nên An Thế Cao dặn dân làng đừng giết hại sinh linh mà cúng tế, rồi đem những cái vật mà thần dâng cúng để mà bán đi, rồi xây chùa Đông Tự hồi hướng phước báo cho thần miếu để được tái sinh trong cảnh giới an lành. Chẳng bao lâu sau, một ngày kia bỗng thấy có một thiếu niên tuấn tú đến quỳ gối lễ tạ trước mặt ngài An Thế Cao và sau đó biến mất. Ngài An Thế Cao bảo mọi người chung quanh rằng đó là thần miếu hôm trước nhờ công đức của ta làm chùa hồi hướng cho vị thần miếu, nay đã thoát được hình thể xấu xí của mãng xà. Sau đó người ta nhìn thấy một cái đầm rộng lớn nổi lên xác một con mãng xà cực lớn, thân dài nhiều dặm. Chỗ ấy ngày nay gọi là Xà Thôn, thuộc huyện Tầm Dương, vẫn còn bên xứ Trung Quốc. Như vậy người bạn của An Thế Cao là xuất gia tu hành. Sư nói người tu đó nha, chứ sư chưa nói là các bạn. Chả có tu hành, chẳng có làm phước, chả có hiếu thảo gì cả, mà sân hận đánh nhau chửi bới. Chắc làm gì làm con mãng xà được người ta cúng mà xuống địa ngục, suốt ngày phải đội chậu máu và phải ngồi trên bàn trông như bà Thanh Đề ngày xưa. Và không có ai mà cứu Ngày xưa bà Thanh Đề còn có một kiền liên cứu, còn chúng ta chỉ toàn làm ác sân si, không có biết ứng xử tốt đẹp, không biết cảm ơn, không biết nói lời xin lỗi, chỉ biết gây hấn, chỉ biết ta là anh hùng, thì chúng ta sẽ rớt xuống địa ngục mà làm quỷ ở dưới đó, mà chịu những quả báo đau thương. Nhưng trái lại, nếu chúng ta chỉ làm một cái nhân lành, dù rất là nhỏ thôi, chúng ta vẫn có phước báo rất là lớn. Giống như các bạn đang ngồi lắng nghe sư giảng pháp, ngồi trang nghiêm ngay thẳng như thế này, tức là gieo nhân với chánh pháp, muôn đời các bạn sẽ được sống trong chánh pháp. Xin tán thán công đức của các bạn. Vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi còn tại thế, Đức Phật Tỳ Bà Thi là một vị Đức Phật quá khứ trước Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là có nhiều vị Phật. Khi Đức Phật Tỳ Bà Thi còn tại thế, có vị tỳ kheo bị chứng đau đầu. Bấy giờ tôn giả Bạc Câu La là một người nghèo, đến cúng dường một vị thuốc cho vị tỳ kheo ấy trị bệnh, đó là quả Ha Lê Lặc, tức là cúng một cái quả quý để cho vị tỳ kheo trị bệnh nhức đầu. Nhờ công đức đó mà vị tỳ kheo khỏi bệnh. Do nhân duyên ấy, trong 91 kiếp tiếp sau đó, vị tôn giả dù sinh ra trong cõi trời hay cõi người cũng đều luôn được hưởng sự vui sướng giàu sang, không từng bệnh tật. Chỉ cúng có một cái quả lê để chữa bệnh đau đầu cho một vị sư mà hưởng phước 91 kiếp giàu sang, không bệnh tật. Sau đó tôn giả sinh vào một nhà trưởng giả Bà La Môn giàu có, mẹ mất sớm. Bà mẹ kế nhiều lần muốn giết tôn giả đi nhưng không sao giết được, tức là bà mẹ kế muốn giết con chồng mà nhưng mà không giết được bởi vì phước đức của ông lớn quá. Có một lần bà đẩy tôn giả xuống sông và bị một con cá lớn nuốt luôn vào bụng. Ai cũng nghĩ rằng tôn giả đã chết, nhưng lạ thay con cá ấy lại bị mắc lưới người ta bắt được. Khi làm thịt mổ bụng thì mổ bụng ra, trong bụng đứa trẻ vẫn còn sống, nhận ra là con ông trưởng giả, bèn đem trả về nhà. Tôn giả lớn lên xuất gia theo Phật, tu hành chứng quả A La Hán. Thế thì các bạn là biết bao nhiêu phước, cũng có một quả lê mà 91 kiếp giàu sang không bệnh. Đấy, các bạn cúng dường cái gì? Thời gian thanh tịnh, không nói chuyện, nghe pháp. Cúng dường cả một tuần lễ đến chùa Diên Quang, khóa tu mùa hè. Cúng dường những lời nói, việc làm có ý nghĩa đối với mẹ cha. Lễ độ với thầy cô giáo, không đánh nhau với bạn, không gây hấn với bạn gái, biết bảo vệ người thân yếu thế cô, biết giúp đỡ người tàn tật. Giống như một lần sư đi giảng ở Thanh Hóa, một em tài xế chở sư từ chùa Thanh Hà ra phi trường đã kể với sư rằng: "Sư ạ, con không có tiền nhưng con rất thích đi chùa để công quả giúp các thầy, như thế con có phúc không?" Thầy bảo: "Con có phúc nhiều lắm, có khi còn có phúc nhiều hơn thầy nữa." Em đã bảo: "Vì sao?" Thầy bảo rằng: "Bởi vì Đức Phật chấm ở cái tâm chứ không phải chấm điểm ở cái của cải, cho nên tâm thành các em đến với chùa nghe Phật pháp, làm công quả chuyển hóa thói hư tật xấu, công đức của các em lớn lắm." Thì người tài xế đó mới nói rằng: "Sư ạ, có lẽ là vậy. Hồi con còn bé, nhà con nghèo, con đi học bằng một chiếc xe đạp, nhưng mà mỗi lần thấy các cụ già đi bộ trên đường, con hay dừng xe chở cụ về. Có lẽ nhờ phước đấy mà khi con lấy vợ, con rất nghèo, mà chẳng bao lâu con mua được một chiếc xe 40 triệu đồng. Khi cầm cái số tiền trong tay, con rưng rưng nước mắt, cứ nghĩ đây không phải là sự thật. Tại sao một người nghèo như mình mà mua được một chiếc xe 40 triệu, là cái chiếc xe hai bánh đó, sao còn lại mua được xe bốn bánh để làm nghề lái taxi nữa?" Thầy bảo rằng: "Đó là nhờ công đức ngày xưa đạp xe đạp chở cụ già. Thế mà các em bây giờ mẹ bảo: con ơi chở mẹ đi chùa. Các em bảo: mẹ tự mà đi, con không có thời gian. Có phải như vậy không? có nhiều bạn như thế. Từ hôm nay các em phải chuyển hóa, thay đổi thói hư tật xấu của mình. Các em có đồng ý như vậy không? Có đồng ý như vậy không? Như vậy pháp thoại hôm nay sư nhắc các em, văn hóa ứng xử chính là cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Đó là nền tảng để lập thân, nền tảng để trở thành người nhân đức. Mà người nhân đức, phước đức không bao giờ hết. Người có phước, có đức, có hạnh không bao giờ khổ, không bao giờ buồn, không bao giờ chán. Mà người chán, buồn, khổ là người không có giới đức, không có phẩm hạnh, không có lương tâm, không có lòng nhân ái. Các em sẽ nói theo sư trước khi chúng ta kết thúc thời pháp thoại tại đây. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con là Phật tử.
Chúng con là Phật tử.
Thà nghèo tiền nghèo bạc.
Thà nghèo tiền nghèo bạc.
Quyết không nghèo đạo đức với tình thương.
Quyết không nghèo đạo đức với tình thương.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con là Phật tử.
Chúng con là Phật tử.
Thà nghèo tiền nghèo bạc.
Thà nghèo tiền nghèo bạc.
Quyết không nghèo đạo đức với tình thương.
Quyết không nghèo đạo đức với tình thương.
Các em thân mến, pháp thoại đến đây là chấm dứt.